南无无生极乐牟尼佛。今起如彼三宝，得我们佛受加倍。南无阿弥陀佛，是阿亲阿达，阿弥陀佛。南无三宝弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南xin mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúc là quý vị khỏe. Chúng ta cùng xin gặp nhau. Chưa sâu Phật pháp, vì khi đạo Phật là đạo không có vướng, chúng ta đạo phát trừ cái chính pháp. Cái thiệt về cái nhìn của mình là trong truyền thống ông phương thì chúng ta chỉ khi lại vướng về những cái yếu tố văn hóa và xã hội của truyền thống ông phương. Ví dụ khi bắt đầu tu hành mà hát hò làm gì, thế gì khi một số vị đó nói rằng hát hò mà tu hành làm gì, thực sự ra đó thì chúng ta phát minh rất rõ những người tu tập không có gì dự như cái buổi mà lần ca hát xuống, thì bởi vì đó là về thuyết trình mà nói đó. Khi chúng ta nghe những cái bài hát mà không làm đẹp cuộc đời, không làm đẹp con người, làm cho trái tim mình mềm yếu, làm cho mình vướng, thưa thì khi đó nó trở ngại cho cuộc sống tu tập của mình. Nhưng mà trong cái pháp hoa nó rất rõ, khi nào trong cái pháp hoa đó thường dùng những cái lời ca tán thán, tiếng khen tặng tán thán, làm cho cái tâm hồn của chúng ta trở nên đẹp hơn, làm cho chúng mình thấy còn hy vọng trong cuộc sống này, làm cho chúng ta còn nhìn chung vào cái khả năng mà thành tựu của con người. Thưa thì những bài hát đó là trở thành những bài chung đạo Phật. Chúng ta nói lại, vì khi chúng ta nhìn thiền những sắc tướng, chúng ta bài hát, chúng ta có những bài hát làm có người đẹp hơn, có những bài hát làm mình có thấy hy vọng. Thưa đó là thông điệp của giáo pháp, đó là giáo pháp. Vì thế cái thầy cùng chúng ta thực sự nếu mà chúng ta biết sử dụng ngôn ngữ âm thanh, tuy rằng âm thanh ngôn ngữ là giả tạo, nhưng mà nếu chúng ta biết dùng á, nó có thể đi vào trái tim của con người, làm cho mình hy vọng nhiều hơn. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta ngồi với nhau một chút. Chúng ta một xã hội là ồn ào náo nhiệt như này, chúng ta ngồi lại với nhau là một cái điều mồm nhìn lắm. Cái gì ngồi với nhau mà không băn khoăn, ngồi với nhau mà không bận rộn, không lo lắng sầu bi, ngồi với nhau mà không có lúc niềm vui, đó là một cái sự mồm nhìn trong cuộc đời ở Mỹ. Xin quý vị ngồi thoải mái, ngồi vừa lắm nào cũng được thoải mái, thế là ngồi rất thảnh thơi, ngồi nhưng mà ngồi chưa cười cho thật đẹp, thở cho thật sâu. Xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi chúng ta vài phút. không có gì. Chúng ta thật đẹp chứ hướng về Đức Phật, người thật đáng yêu. Nhưng mà bây giờ hướng về vị Phật khác với mình. Chào vì đó, dùng cách nghĩ, có trân trọng gì nhau với việc. Cách đây 4 hôm, chúng tôi có đi dự một cái buổi hội thảo về hạnh phúc con người. Trong rất nhiều một hội thảo khác nhau, trong một buổi hội thảo lớn, và một hội thảo đó được tổ chức tại đây là cái gì? Ở trường Mission, chúng ta trên 17 năm gì đó. Thế vậy thì trong buổi hội thảo đó có gì lý thú? Là các người hướng dẫn hỏi, chúng ta hỏi những người tham dự và cần một phát hiện là muốn biết hạnh phúc như thế nào á, thì hạnh phúc của mỗi người định nghĩa một cách khác nhau là hạnh phúc. Vì này nó rằng tôi không hạnh phúc, nếu mà tôi chắc là tôi trả tiền chưa hết, người chưa chắc chưa hạnh phúc chán mà không đâu. Thế như vậy thì khi nói về hạnh phúc thì mỗi người có một cái định nghĩa về hạnh phúc chứ, không ai giống ai đâu. Và nếu mà mình giống nhau đó, mặc dù rất là hẳn hữu, nói rằng giống nhau, nhưng mà thực sự có một độ nào đó có sự khác nhau. Cái buồn cười á, là cái cơ bản của hạnh phúc á, thì mọi người đồng ý là khi mà những cái nhu cầu, những cái mà thật, bắt buộc phải có, được thỏa mãn. Thì nhá, những cái bắt buộc phải có, được thỏa mãn, thì chúng ta mới có thể xây dựng hạnh phúc. Và khi phân biệt được cái gì bắt buộc phải có trong cuộc đời của chúng ta và cái gì chúng ta muốn có trong cuộc đời của chúng ta, theo khi đó thì bắt đầu có sự khác biệt. Vì thế, những cái bắt buộc phải có trong cuộc đời của chúng mình và những cái chúng mình muốn được có, nên như vậy thì chúng ta thấy rằng có hai cái khoảng cách rất là lớn. Cái gì chúng ta phải có, cái gì mà quý vị phải có. Thực sự ra khi mà coi lại sau buổi hội thảo đó, chúng thì giản dị lắm quý vị, giản dị lắm. Chúng ta muốn có ăn không à, có thức ăn. Chúng ta muốn có mặt, chúng ta muốn có không khí được thở, chúng ta muốn có sự an tâm. Gia đình sống chung với người cùng sống với mình. Những thứ đó cũng phải bắt buộc phải có. Rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó thì phần lớn là những điều mong muốn. Thế nhưng mà khi chúng ta trở lại cái khái niệm về hạnh phúc thì khá giản dị cái gì? Có ăn, có mặc, có được ngủ nghỉ, có được không khí thở, có được những người sống chung với mình. Và yên tâm sống với họ, đó là những điều cơ bản của hạnh phúc. Còn những thứ khác là thật sự những thứ thêm vào thôi. Thế nói như vậy, để mình thấy được rằng trong đạo Phật, những phương pháp có sức là màu nhiệm. Có ăn, mặc. Cho chúng ta có ăn, có mặc. Vấn đề đặt ra là chúng mình muốn ăn cái gì và muốn mặc cái gì. Làm chúng mình đau khổ. Chúng ta sống với những người thân. Chúng ta có. Chúng ta có khi sống với người thân mà không được an tâm. Vì để ý sống với người thương, không có trục trặc, không có phiền hà gì hết. Người không được yên tâm. Thế vậy thì đặt lại cái vấn đề không được yên tâm của mình á, là do nguyên do nào mà có. Chưa phần lớn không được yên tâm cho những người thân thương là bởi vì cái niềm vui của mình, thấy của mình, cái hiểu của mình, có khi nó không đồng với cái nhìn, cái thấy, cái hiểu của người thương. Cách bày tỏ tình thương chúng ta nó khác với cách bày tỏ tình thương của người kia. Có khi cách bày tỏ sự sắc sóc, sự chú ý của mình nó khác với cách bày tỏ của người kia. Nhưng mà chúng ta không chịu thấy cái đó. Chúng ta muốn là người kia phải bày tỏ cách thích của mình. Người kia phải nói lên cái tiếng nói của mình. Thưa cẩn thận một chút. Thế như vậy thì chúng mình đang sống trong vô minh. Cái Phật là vô minh mà không hiểu, không thấy, chưa nhận diện gì. Bây giờ chúng ta nói về đạo Phật. Chúng ta trả lại trong Kinh Quang Nghiêm có một thí dụ rất là dễ thương. Khi mà nhắc tới cái hình bóng của đạo Phật thì chúng ta nghĩ rằng đạo Phật là ở trong chùa, ở trong núi, hành thiền, đúng không? Cái hình bóng của Kỳ Phúc Hải Tràng là cái hình bóng của một đạo Phật minh sĩ. Thưa Ngài Hải Tràng đã làm gì? Thưa Đạo Chính thì nói rằng Ngài Hải Tràng Kỳ Phúc ngồi tiếp nhà đặt vào đại định, đặt vào cái định mà Đạo Chính gọi là mặt hai thở lìa tư giác, thân tâm bất thực. Ta có thể thấy cái hình bóng của các Ngài Á La Hán trong truyền thống của Phật Đà đó, thì các Ngài ngồi đó, ngồi cho tới mà xương tan thịt nát, ngồi cho tới mà không còn biết gì về thế giới bên ngoài. Thưa như vậy là đại định. Chúng ta thường thường chúng ta hiểu lầm như vậy. Và có nhiều người cho rằng đạo Phật có thể là trong đó có chương trình. Đạo Phật là siêu giả cuộc đời. Đời khổ quá rồi. Thế chúng ta có thể là bị thất bại, bị chán nản, bị đau khổ, bị nhờ dùng vật. Chúng ta nghĩ là mình thôi đi tìm một phẩm nào khác mà tu. Chúng ta nghĩ tối là đi tu, vào chùa đi tu vân vân. Thưa mọi người, cái tu đó là cái tu xa lánh cuộc đời. Xa lánh cuộc đời để làm gì? Mình nghĩ rằng mình chỉ có tìm được cái nhàn hạnh phúc nếu mà mình bỏ lại cuộc đời. Chứ không đúng đâu cái gì. Không đúng. Chứ cái tu đó sẽ không có tìm thống kinh điện. Chứ có thể thì thủ một cái sạch về thế gian cái núi để mà tu. Chứ mà đặc biệt là Hải Tràng Kỳ Khưu á, thì Ngài tu trong tâm á, thì hành hạnh Kỳ Khưu, tức là tu thiền. Mà tu thiền ngay đặt vào cái tứ thiền bất định, Ngài đặt vào cái bất định, tức là cái định diệt thọ tưởng định, diệt thọ tưởng định á. Chứ nếu mà chúng ta tập cái phương pháp này là chuẩn bị bắt đầu tập, chúng ta thấy được là có lấy ví dụ các nhà phương pháp tu tập, những người mà rất là hữu hiệu trong việc tập tập trung tâm trí, có lấy ví dụ như là một cái người mà loạn tâm á, các em có một người sinh viên thì không có tập không được, không tập tâm được cái tâm trí của mình, thành thử ra cái gì đang đốt thời gian thôi, cái gì đó thời gian ha, thì em cứ tập có một nhìn thời gian thì chỉ ra ngoài thôi. Tại vì một lúc nào đó gì thì cái khả năng, cái sự phát triển sự nghiệp của mình nó khó. Chỉ lấy cái ngang là đối tượng để mà quán chiếu thôi. Cho những phương thức đó là những phương thức rất là dễ đưa vào cái thứ thiện của mình. Nhưng mà có cái điều trách nhiệm như vậy. Nếu chúng ta sợ khổ đau, nếu chúng ta sợ nữ thai, nếu chúng ta trốn tránh những thứ đó đó, thì chúng ta có thể tìm được sự an lạc hạnh phúc nào đó cho mình, thì tu tập cho mình. Nhưng mà thế gian thì sao? Nhưng mà cuộc đời thì sao? Nếu mà chúng ta sử dụng những thứ đó như một thứ tạm thời thì được. Nó tạm thời á, mà nó chỉ sử dụng trong tiền của mình á, có cái hai vợ chồng bị lộ dày dữ quá, mà chỉ một người ý thức rõ thôi là cái cuộc cãi vã này đó, nó chỉ đưa tới cái gì xúc động. Chứ một người phải dùng tạm phương pháp này, là bỏ vào phòng, đóng cửa lại, ở một mình. Vì thấy á, nếu hai người đang gặp nhau đang cãi vã cái gì, thì liền cái gian, liền cái khổ là cần thiết. Đưa vào phòng, đóng cửa lại, ngồi một mình. Thế như vậy thì tránh duyên, tức là cái duyên mà tạo ra đau khổ không còn hết. Một người trong phòng, một người ở ngoài, không có tiếp xúc, không có nói rằng nói nhẹ nhau thì cái đau khổ sẽ trừ trừ, nó giảm bớt. Thế nhưng nếu mà cái người đó ở trong phòng á, biến không ở trong phòng, đó là liên tục các cái khoảng không gian của người đó đó, cho thì cái khổ nó bớt, nhưng mà nó còn không cái gì. Nó còn không? Còn. Nó còn. Như vậy thì để mà cái khổ đó không còn thì sao? Thì cái người đang phân đó, tại sao? Thì ra, nhưng mà cái người đó ra để mà làm cái gì? để mà nói chuyện, để mà đối diện với người kia. Thì chúng ta tất cả đều có những phương thức trong đạo Phật. Đây là một đứa con mà nó phá thức quá đi. Thì chúng ta phải có vào phòng. Nếu mà nó có vào phòng, rồi sao thì không nói gì hết thì sao? Không nhận biết được gì. Sao đó nó phải ra. Và khi ra rồi đó thì phải ngồi lại, nói chuyện với nhau, đối thoại với nhau, nhìn nhau. Thế đó là cái bài học của Ngài Hải Tràng Thiền Khu. Ngài nhận định về thế gian, thế mà thân tâm bất động, mặt hơi thở lìa cái nét, nhưng mà ngồi ở bên chỗ kinh hành, lối đi của con người. Quý vị thấy không? Thế là một mặt trong nội tâm á, thì hoàn toàn vắng mặt. Còn bên ngoài thì sao? Thì tiếp xúc. Còn bên trong kinh hành á, là tiếp xúc với cái đường đi lại của thế gian. Không liền thế gian mà giữ được cái định. Sau đó thì sao? Chính vì trong cái tâm bất động, không phải trong cái tâm bất động mà Ngài hiện ra để mà điều pháp môn, để mà dạy cho chúng ta. Bây giờ tâm bất động của mình á, mình có được tâm bất động hay không? Tâm mình động hay không động cái gì? Động. Nhưng mà có khi nó không động. Khi mà nói về động thì chỉ đó, thì chúng ta nghĩ rằng á, nếu mà tâm mình nghĩ chỗ một vài á thì nó không có động. Thì đổ tâm mình đổ vài thì nó là động. Tôi thấy rằng người Việt Nam mình, những người mẹ đó, họ có động thì cái động của họ ít lắm. Lấy ví dụ, người mẹ có thương con không? Có thương không quý vị? Hả? Con mình làm phải thương không? Thương. Mà con mình giả sử con mình làm cái thì sao? Thì cũng thương. Như vậy là cái tình thương của người mẹ là bất động. Thấy chưa nào? Động tức là đổ chỗ chứ gì? Cái tình thương của người mẹ là bất động. Nhưng mà nếu mà là bất động như vậy á, là bất động như vậy á, thì tại sao mà có cái sự hiển bày nó khác nhau? Có khi thương mà sao? Mà cho. Có khi thương mà cho. Có khi thương á, mình đánh. Có khi thương á, mình năn nỉ. Có khi thương á, mình lại rầy la. Vì thế mà. Như vậy thì cái tổng tướng trong Hoa Nghiêm là cái tổng tướng khi giúp nhau cái cơ bản là một. Nhưng mà cái biệt tướng, cái hình thức bày tỏ thì nó có cái sự khác nhau. Cái tổng tướng chính là chính yếu, cái cơ bản giống nhau. Nhưng mà cái bày tỏ thì nó cũng khác nhau. Cái đó gọi là cái biệt tướng. Tổng tướng thì có thể giống. Nhưng mà biệt tướng thì mỗi người có một cái trình bày khác nhau. Chúng ta phải thấy được cái tổng là cái gì. Như vậy thì nếu mà chúng ta đứng như là Ngài Hải Tràng, trong cái cương vị thương để mà hành xử, thưa thì chúng mình đã biết không sao đạo Phật. Nếu không phải đặt ra chúng ta thì chúng ta quên. Có khi mình đứng trong mảnh đất thương mà mình chạy sang mảnh đất giết hay giận rất là nhanh, mình không biết mà thôi. Có những cái nằm chạy như vậy, chạy như vậy nhưng mà vẫn chưa có gì đáng thương. Ở đây có bao giờ quý vị chắc mình nghĩ ít, có bao giờ quý vị mà rầy khó không? Có bao giờ rầy không? Con hay là em hay là người nào mình thương? Có không? Đó. Tại sao mình rầy? Tại sao mình rầy? Tại vì thương mới rầy. Nếu cái người nào mà mình không thương á, họ làm cái thì kệ họ, họ đâu mà nghĩ, phải không? Mình thương, mình mới rầy. Bây giờ giả sử mình rầy người đó, mà người đó họ nói lại, nó nói tầm bậy rồi, họ nói tầm bậy rồi, gì nó bậy rồi, thì sao? Thì khi đó lòng mình sao? Họ thương không? Cái thương nó vẫn còn. Nhưng mà khi đó cái thương nó bị một cái lớp khác, một lớp bực mù, một cái lớp bạo quả nó chặn ngay. Và khi đó cái hình bóng của cái bực mù, của cái bạo quả nó che cái trường thương đi. Mình bạo, mình la lên, lúc mình thấy mình giận rồi. Mình mắng, mình chửi, mình chỉ, mình đá luôn đấy. Rồi sau đó một ngày, nửa ngày đó, chúng mình có dịp nhìn lại, à, mình vẫn còn thương. Nếu mà chúng ta nhìn xét trên phương diện đó, nó cái gì? Thì trên con đường tu tập của mình á, mình không có lìa xác định. Thật ra đất đây là đất sự đi đó. Không có lìa. Hình tướng bày tỏ có thể khác nhau. Nếu mà chúng mình có dịp đó tính lại, thì chúng mình vẫn không có lìa xa cái gì là chân dương. Ngài hãy càng kính cái cảnh đất đó mà Ngài dạy. Chứ Ngài dạy cái gì? Ngài dạy không giống nhau. Cái điều này có thể là cái điều cục khác. Má bữa nay má nói như vậy, mai má nói khác. Ba bữa nay ba dạy như vậy, mai ba dạy khác. Có gì có gì cho nó gì không? Thì chúng ta chấp nhau. Thứ hai chị nói vậy, bây giờ chị nói khác. Quá chị làm gì, bây giờ chị làm khác. Có gì chúng ta thấy cái gì đó không gì có. Thứ gì đó cũng sai. Ông hồi xưa ông khác, bây giờ ông khác. Bà hồi còn con gái bà khác, bây giờ bà lòng bà khác. Chưa phải khác gì. Phải khác. Chứ không thể giống nhau được. Lý do tại sao vậy? Tại sao mà khác mà giống, giống mà khác? Thương mẹ, con nó là lấy cái tình thương của người mẹ. Người mẹ thương con, đứng đây mà rất thương. Mà thương con, lúc con 2 tuổi, là thương. Lúc con 40 tuổi, cũng là thương. Cũng là thương đó. Nhưng mà cái lòng thương nó khác. Nha. Cái cách biểu lộ tình thương có khác. Có 2 tuổi thì bồng, thì ẩm, thì nhăn, thì nhăn. Mà nếu mà bà mẹ không đổi 40 tuổi thì vẫn còn ẩm đang yêu thì bà mẹ nó sao? Thì ta nói rằng bà nó không là tình thương. Như vậy thì trong cái không khác, nó có cái khác. Chính vì vậy, cho nên khi nhìn cái dấu hiệu đạo Phật á, nhiều người rồi có một vị trách rồi, điện thoại sẽ trách. Các Phật á, hồi nào nhà sống không có đặt chim, không có nói rằng Phật dạy về cái hạnh phúc của mình. Không thấy chỗ nào Đức Phật nói thế gian này, những chỗ lâu dài của mình ta biểu là liền bỏ thế gian thôi. Thưa vị nó đúng hay sai? Mà điều đó không có nghĩa là tôi sai. Tôi thấy cái này nè. Điều đó không có nghĩa là tôi sai. Bởi vì sao vậy? Bởi vì với cái người mà chúng tôi thấy rằng cuộc đời này đó, họ không còn chịu đựng nữa được rồi. Cái cuộc đời dạng này, đời quá đau khổ, bỏ cuộc đời đi. Cái đối tượng thuyết pháp, đối tượng dạy đó, chứ còn ngược lại có những người khác thì sao? Cái tôn dạy khác. Khi nó sinh ra tất cả này á, thì dạy cái này quan trọng là thông tin. Vì người chấp thường, vì người chấp thường mà nói các pháp vô thường. Vì người chấp thường mà nói các pháp vô thường. Tức là vì muốn mà cho thuốc. Vì người chấp thường là sao? Thưa, ở đây có một tên người, hay một cái tờ tạp chí kháng cộng chiến của Mỹ này, tạp chí của Việt Nam. Thưa, có một người họ chấp, là những người trẻ, những người mà trẻ tuổi Việt Nam á, đã không sống được, đã không nhớ, đã không chấp nhận được cái giá trị mà cái thế hệ cũ đã đi qua. Thế hệ cũ đó là thế hệ của những người bản tiền chiến đấu ở miền Nam Việt Nam. Thế họ có thứ giá trị nào đó, và những người đó họ cũng sống. Những người đó cũng bắt đầu họ sống trở về cái quá khứ của họ. Thế là cái quá khứ đó là cái độ mà gieo vào nhất, nhất trong cuộc đời của họ. Và họ lý thuyết họ bám víu vào đây họ sống. Thế còn thế hệ trẻ thì sao? Thế hệ trẻ có gì trong tâm thành tập của chữ trẻ? Có nhà, có cửa, có việc học, có sự nghiệp phải lo. Nhưng tại vì không thể nào buồn cho nó quay về cái quá khứ của 40 năm trước. Tại vì quá khứ, ta thuộc về quá khứ rồi. Thế này chúng ta thấy hai cái mặt của vấn đề. Một mặt các con những người chúng ta lớn một chút, thì lại muốn rằng trở về quá khứ, đó là cuộc sống. Không có vô thường. Không đổi. Chúng ta thấy không đổi. Vì không chịu đổi. Nhưng mà chúng trẻ thì sao? Nó đổi. Mà nó không thực tế thì sao? Chỉ vì người chấp thường mà nói pháp vô thường. Chưa nếu cho người nào mà nói pháp quá mà cái chuyện không đổi thay đó, thì chỉ người đó một đời thay đổi. Chỉ như vậy là sao? Bởi vì chúng ta là vướng đó, thì là khổ. Thì nếu chúng ta ở đây, người nào mà có tâm trạng, tâm trạng, hồi xưa đâu có như vậy, ở Việt Nam đâu có như vậy, còn bà vào bình bộ bà ngoại còn trẻ đâu có như vậy, thì những người đó phần lớn là vướng vào cái bệnh kẹt vào cái thường. Có gì thế không? Vậy thì nếu cái người giết thì thị xảo đó, thưa ngoại, thưa ngoại, thưa ngoại nói đúng lắm. Nhưng mà ngoài hồi với ngoại nhớ, lúc đó hồi với ngoại sống ở Việt Nam, thời gian là 50 năm trước. 50 năm trước, việc làm đó là đúng trong cái bối cảnh đó. Việc làm đó, 50 năm sau, ở bên này, có thể là cái khác. Thì thế là thế này. Thế là trong cái vụ thể này vướng, thể này trì, thể này vướng mắt vào cái nhạc vờ cái mà mình nghĩ rằng không được đổi thay. Cái đời nó đổi thay, quý vị. Cái chuyện này đó thì không ai biết chuyện của mình. Không ai biết chuyện của mình. Thế thì nếu mà mình thấy được những cái hiện tượng bên ngoài, hiện tượng bên ngoài đó, từ cái hiện tượng bên ngoài mà mình đoán được vào cái vướng mắt bên trong của mình. Đó là một cuộc nghiên cứu thành công lắm. Trên Santa Ana năm ngoái, người thích người Việt Nam mình xuống cấp nhiều lắm. Ở Santa Ana có 25 ngôi chùa. Là trong vòng 15 vẫn như vẫn vô 25 ngôi chùa. Tôi nói 25 ngôi chùa. Đó là cái trong khi dùng chung thì tôi đến ra ngoài tôi nghe tụng kinh. Kết quả là buồn cười như vậy. Trong 25 ngôi chùa đó 19 ngôi chùa tụng kinh bằng chữ Hán. Chúng ta nghe 25 ngôi chùa, 19 ngôi chùa tụng kinh bằng chữ Hán. Dương thị ngã văn thời Phật tại Di Đà. Chỉ có 6 chùa tụng kinh bằng chữ Việt. Kết quả là gì? Nếu mà qua như vậy thì mình thấy rằng những người Phật tử Việt Nam nói một phần gì? Là gì? Là chấp thường. Chấp thường. Chấp thường là không muốn đổi ai. Không muốn thay đổi. Chấp thường là muốn nó có chuyện bài thôi. Không muốn thay đổi. 25 chỉ là 25 ngôi chùa. Mình chứng nhận thường cũng có ngày thứ tháng á. Điều đó là họ chấp thường, tức là họ giữ cái gì mà họ học được ở gần 50 năm trước. Câu hỏi đặt ra là Phật tử 40 tuổi trở lên, tụng kinh bây giờ nó chưa chắc họ bị án, chưa chắc họ hiểu. Vậy thì mấy em nhỏ nhỏ như vậy chắc chùa làm sao nó hiểu? Mày thấy không? Làm sao nó hiểu? Mà nếu mà chúng ta cứ rị, cứ giữ mãi cái mình cho là thường á, thì sao? Một cách giá trị, mình xua đuổi các em. Ở Việt Nam, các thầy nói đây, ở cái chùa, tức là thường. Mình cái chùa, nghe hiểu, hiểu cũng cái chùa. Thế bên Mỹ mà làm gì không được. Thì chúng ta thấy rằng qua một cái nhìn chung này nó sơ rất là sơ một cái. Thì chúng ta đã thấy rằng phần lớn người Việt Nam mình thường thấy một cách khác với một cái ngôn từ trong tương lai đó là có khuynh hướng bảo thủ hơn nhiều. Chúng ta phải đặt lại cái gì? Đặt lại. Thì cách nhất là nói bài chữ gì? Còn nói bài chữ gì? Đó tôi hỏi gì? Đó tôi hỏi một vị. Nói là tại sao mà không tụng kinh bằng tiếng Việt? Nói là tại sao không tụng kinh bằng tiếng Việt? Thì nó là tụng kinh tiếng Việt nó sao sao á? Sao cái nó sao sao? Tức là không có sự thoải mái. Cái gì đó chúng ta phải nghĩ là ý là cái mình chấp thường. Đó là cái gì nhỏ thôi để mình thấy. Vì người tham mà nói bất thịnh quán. Vì người có sự lòng tham nên nói rằng bất thịnh. Mình thấy đối chuyện của mình tham. Nhưng mà chúng ta ở đây mình có tham không? Có. Mình có sân không? Có. Mình có si không? Có. Nhưng mà nói là nó khác cho mày. Tham sân si chúng ta đều có. Nhưng mà cái mức độ của tham sân si đó mỗi người nó có khác. Vì thế là một người không người cả rổ tham, cả rổ sân, cả rổ si đủ ba rổ. Nhưng mà có người á thì có hai rổ rưỡi thôi. Một rổ tham, một rổ sân, mà si có nửa rổ à. Chứ vậy thì cái mức độ mà mỗi cái tâm một cái ác nghiệp mình có nó có khác. Thế tại sao nó khác? Tại sao nó khác? Bây giờ chính mình bị quan sát thử coi. Đó là có người thì ham thích lắm. Có người hãy nghe chỗ nào mà có chính tâm mà chạy đó. Đó nhưng mà hãy tiền thì ô không quan trọng với tôi. Cái mức độ mỗi người có sự khác biệt. Thì tại sao mà mình có cái sự khác biệt trong tâm, trong cái cơ sở đó? Tại sao mình có? Tại ai cũng có ra những cái mức độ gì đó khác nhau. Tại sao có bị có sự khác biệt? Ở trong cái nghĩa là Phật giải thích. Một là do nghiệp. Tiền nghiệp. Nhưng mà hai á, là do hiện nghiệp. Mà hiện nghiệp là cái rất là nghiệp. Hiện nghiệp là cái rất là nghiệp. Hiện nghiệp là cái gì? Hiện nghiệp là cái mình học. Trong cái cuộc đời của mình. Là cái mình có trong cuộc sống của mình. Người thấy không? Khi một người rất là giàu tiền và họ giàu. Họ giàu rồi, có nhiều nhà rồi. Tài sản có nhiều rồi. Thì những cái người đó còn tham họ còn gì hết. Còn không? Còn. Nhiều hết. Thế mà giàu quá rồi thì sao? Còn tham quá hết. Tiền nó tham ít nhưng mà tham nhanh thì nó tăng lên. Phải nghèo mà không có tiền thì vẫn có tiền. Nhưng mà khi có tiền nhiều rồi thì sao? Thì tham tiền nó ít mà tham nhanh thì nhiều hơn. Chúng ta thấy cái chỗ đó. Nếu có tiền cái người nào đó làm gì? Tôi xin lỗi mấy cụ nha, cụ hai dính cái chỗ này. Cái người nào á là cuộc đời của mình, mình dựa vào vật chất không có rồi. Mình tham vật chất không được rồi. Tức là có khi mình đã giàu rồi rồi mất. Có khi mình thấy được rằng mình không còn khả năng tạo ra tiền bạc nữa. Nhưng mà mình có cái lòng tham trì xuống. Nhưng mình không có cái lòng tham gì đây. Tăng lòng tham muốn được sự chú ý của người lên. Thật ra các cụ hay dạng như vậy đó. Các cụ hết tuổi đó. Hết cái ham tiền rồi. Hết cái ham chạy theo tiền rồi. Hết cái ham chạy theo sách rồi. Thế là gì? Hai sự cần sự chú ý. Hãy thích đổi nó về. Mà nó không có ôm nổi cái buồn. Hãy chú thiếu. Thế là những người lớn tuổi. Thế chúng ta thấy chỗ đó có gì? Thấy chỗ đó có gì? Mình cũng có gì? Có gì cứ suy nghĩ gì có gì đó. Chỉ vì những người mà thấy rằng mình không còn có khả năng để mà tham tiền, thì bắt đầu mình hướng vào cái khác. Kể cả cái chuyện tu hành. Kể cả cái chuyện tu hành. Ở cái thực tế của cuộc sống. Ở cái thực tế của cuộc sống. Là có thể lý giúp cho những người mà tốt tập cái gì đó. Là phần lớn là trên 50 tuổi. Có thể lý giúp cho cái. Thế thì tại sao có cái hiện tượng đó? Tại sao có hiện tượng đó? Ngũ Phật khi sinh mạng 80 tuổi là biết được mặt trời rồi. 20 tuổi thì còn danh vọng sự nghiệp. 30 tuổi thì lập sự nghiệp, lập cái mình. 40 tuổi là kinh nghiệm đã đủ rồi. 30 tuổi thì biết rõ cái mặt trời. Là sao? Mà mình lên cái đỉnh núi rồi, mình đi xuống rồi đó. Mà khi đi xuống thì sao? Vội vàng, tu, chẳng thể. Thì chúng ta thấy, sao có cái hiện tượng như vậy chứ cái gì? Thì trả lời cái chuyện của mình. Thì ở đây là vì tham mà nó bất tiện. Thưa, tôi nghĩ rằng, mấy anh em trẻ tuổi, thưa mình làm việc, mình học hỏi, mình làm việc, mình tu học. Tôi nghĩ đến cái này. Bởi vì nếu mình không nghĩ thì mình mất. Nhưng mà đã mình mất rồi, đã có người mở cho mình thì mình kiếm muộn rồi. Cái sự đau khổ không cần thiết. Vì biết nhiều pháp môn, chỉ khi mà mình thấy được cái chuyện của mình thì mình biết à, mình đang muốn chỗ này là cái biết vướng mình có pháp môn để mở trình. Vì người phiền não mà nói cảnh giới cùng trí tuệ chứng minh. Chưa đẳng thành phiền não. Thế là khổ bằng nhau hết. Khổ bằng nhau. Mà nói rằng trí tuệ và cảnh giới chứng minh. Cái chỗ này là cái trí tuệ và chứng minh của mình. Sự chứng chứng của mình. Nó tương ứng với cảnh giới bên ngoài. Tôi nói lại ha, trí tuệ và cảnh giới không phải đâu bằng nhau. Như vậy thì mình thấy á, bằng nhau là khi nào gọi là bằng nhau. Hay là tôi đem một cái ví dụ dễ hiểu, hay một ví dụ dễ hiểu. Một người nghèo, khá là cảnh giới nghèo, khá là cần có muốn ăn không ngon ăn. Chỉ là khi cái người nghèo sống trong cảnh giới như vậy á, thì thấy rằng chất cơm là sao, là vui hay là buồn? Là vui. Cái niềm vui của họ thường ứng với cảnh giới của họ. Mà còn những người bị đau quá thế một chút không ngủi thì sao? Cảnh giới là giàu thì cái niềm vui trong tiết lệ của họ, trong tiếng họ không ngủi không phải là vui. Thấy không? Như vậy thì đặt lại cái vấn đề nhìn của mình. Cái nhìn của mình á, nó tùy thuộc vào cái cảnh giới, vị trí về kinh tế, về xã hội, về giáo dục. Chứ mà ngược lại đó, nó cũng cái môi trường mà sinh hoạt của mình đó, nó cũng có tác động với cách nhìn của mình vào thế gian. Nói lại ha, cái nhìn của mình ảnh hưởng đến cuộc đời, và cuộc đời cũng ảnh hưởng đến cái nhìn của mình. Có gì ở Mỹ, có gì ở Việt Nam, đó là chúng là người Việt Nam. Nhưng mà người Việt Nam ở Mỹ, với người Việt Nam ở Việt Nam, vì nhìn chung ai cũng lòng thương nhiều hơn. Ở đây cảnh giới và cái biết lại ai có nhiều hơn? Người ở Mỹ có nhiều hơn. Tại sao vậy? Cảnh giới của chúng ta là cảnh giới là không thấy cái đói cái khổ. Phải là không thấy cái đói cái khổ. Phải mình thấy một đứa bé nghèo, ốm yếu, chỉ chín cơm á, cảnh mình xót xa, mình vô nhà mình chỉ không nổi rồi. Còn cảnh giới Việt Nam thì sao? Họ cũng có lòng thương. Nhưng mà cảnh giới chỗ nào cũng thấy đói cái khổ. Phải là cùng có hai người Việt Nam á. Hai người Việt Nam cũng đi một đường. Thấy một đứa bé thì một người Việt Nam ngồi xuống. Chắc kìa, một người Việt Nam tôi hối đâu mà lo, cái gì đi. Rồi là mình phải là cái cảnh giới ảnh hưởng tâm trí của con người, và luôn là tâm trí của người có ảnh hưởng đến cảm giác. Thì đó là chuyện tu tập của mình. Đất nước cuộc đời của chúng ta, tiếp tục nhìn cái cảnh giới khổ đau đó, thì tâm hồn mình trước sau gì cũng dính vào cái khổ đau. Nếu mà chúng ta trong cuộc đời của mình nhìn về cảnh giới khổ đau ít chăng là tiền não đó, thì tâm trí của mình sẽ bớt đi cái khổ đau, bớt đi cái tiền não. Hai cái não thì bớt gì? Câu đầu Phật gọi là tâm và cảnh. Để chúng ta gọi là tâm và cảnh. Cảnh nào? Cảnh cảnh đeo sầu. Người chùa cảnh có vui đâu bao giờ. Chứ là tâm mình vui đó thì cảnh vui. Mà cái tâm mình buồn thì sao? Thì cảnh buồn. Thì ứng dụng vào chuyện tu tập. Nếu mà mình cái tâm cảnh đó, chúng ta không ảnh hưởng nhau như vậy đó. Vậy thì trong cuộc sống thì mình lại mình phải tập nhìn thế nào? Phật dạy rất là rõ trong một bài kinh. Mình phải tập nhìn cái vui. Đó là cái Phật dạy đó. Mình phải tập nhìn cái vui. Chắc là bắt đầu có một thí dụ, một cái gì không? Đi ngang phải sa mạc. Đi sa mạc vui nha. Thì mình nhìn xuống đó, có thể gặp một cái hồ nước. Gặp cái hồ nước. Và cái hồ nước có toàn là rêu không à? Toàn là rêu cùng đất không à? Thì mình còn nói rằng trong trường hợp đó thì sao? Vét rêu ra, cánh tay đó, vét rêu ra. Thì ở phần nước, thì lúc đó có thể rửa tay được, rửa mặt được trong bát, trong cái trong sao à? Thì nếu nước ngọt thì mình uống. Nước thì mình rửa tay, nước dơ thì mình rửa chân. Nếu mà không có nước thì sao cầu nguyện cho người nhỏ gặp được nước? Thì chúng ta thấy rằng những người bậc tu tập của đạo Phật, người tu tập phải biết nhìn để biết cảnh khía đẹp, vui, vui lẫy. Và điều đó nó có tiền lắm gì? Chúng ta nhìn nhau á, như là quan gia, như là một tướng. Thì quan gia nghiệp chướng họ không có mất cái gì, họ không còn đó, nước mặt của họ còn đó, cuộc đời của họ còn đó, nhưng mà hai cái còn đó cộng lại đó thì tăng thêm cái sự khổ đau dằn vặt của chính mình. Cho nên sức mình cũng nhìn nhau bằng cái mắt quan gia nghiệp chướng, và nhìn nhau bằng cái người này trong cái thời khoảng nào đó họ đã mang cái gì của mình vô cho mình. Trong một khoảng nào đó họ có thể hỏi thai. Nhưng mà phải dùng cảnh khí đó để mình có thể mình sống với nhau. Thế mà cái lời của mình nó khổ. Đó là cái chuyện mà cảnh tâm và cảnh chân luôn. Vì người sân mà nói trừ xấu quá. Vì người hay giận mà nói cái chuyện trừ tâm. Hai dạng thì nói chuyện từ trong. Thưa ở đây chúng ta có thể biết mình hai dạng hay không? Hoặc khi mà người ta nói là chỉ gì cũng dạng hết trơn á, thì sao? Mình trả lời sao? Chúng ta có dạng tôi dễ vậy mà nói thì dạng cái gì? Thưa khi mà người ta nói mình là cái gì? Mình có vội vàng thủ nhận. Ta nghĩ là người biết thông tập. Chắc là nói rằng chị dễ dạng quá, anh dễ dạng quá. Chưa, có lẽ mình phải đặt lại cái vấn đề là mình có hay không. Trong cái dễ dạng này đó, cái chị giận dữ đó, cái gì bày tỏ cái gì dạng hơn đó. Từ tâm. Có cái dạng trình học từ tâm. Từ là gì? Từ là mang cái niềm vui. Cái gì phải không? Từ là mình tìm cách mang cái niềm vui cho họ. Rồi. Bây giờ có người nào hay giận thì mình phải dùng những phương pháp từ tâm. Bây giờ giả sử. Cái người đó mà họ có tính cách mạo mọ. Mình biết gì cũng được. Bây giờ mình gãy vào răng thì không có từ, mà không có quốc thoại gì. Một lát tôi không kêu bà nữa. Hả? Bà khó chịu quá, tôi không thèm đi chung với bà nữa. Bà khó chịu quá, tôi không thèm chở bà đi chung nữa. Thay cái người đó, còn được không? Không bằng thêm cái nữa. Không bằng thêm nữa, phải sao? Rồi. Nếu mà mình dùng cách đó, là mình dựa vào phương cách từ bỏ chiến sân. Phải không? Tôi vừa nghĩ có bệnh đó đó cái gì? Mỗi ngày có bệnh. Họ nói rằng á, mình phải tiêu diệt, phải diệt, tiêu diệt tham sân si. Trở lại thì có thể là phải tiêu diệt tham sân si. Bây giờ làm sao tiêu diệt được nhỉ? Nghe được không? Nói thiệt, có được việc gì tham sân si không? Nếu việc tham sân si là xuống việc, xuống cái thân mình. Bởi vì nó không khéo trong việc tu á. Tu á, là phải có an lạc. Nếu không khéo là thì chính mình biến mình thành một bãi chiến trường. Tham ở đâu? Sân ở đâu? Sinh sâu? Trong ta. Thì biến trong ta thành một bãi. Mà muốn việc gì thôi là không bị tiêu diệt. Thưa chuyển hóa thì có, chứ tiêu diệt thì không. Thế là chuyển thì có, chứ diệt thì không. Bởi vì nếu không khéo thì chính mình sẽ bị xáo trộn trước. Bây giờ trở lại cái chuyện mình dùng cái từ tâm để mà đối chuyện với người sanh. Thế những người giận đó cái gì? Những người giận đó, phần lớn là vì họ thấy cái cát ở bên ngoài đó không có hợp ý của họ, phần lớn là vậy. Là cái giận nó giả diễn, nó còn thì có mực. Nếu mà hợp ý với 100%, nó có gì đâu giận. Thì trong trường hợp họ giận nhiều, nếu bị từ, từ nó sẽ làm cho họ muốn. Thì chuyện quan trọng của người mình biết đâu á, là thử coi họ giận gì đâu. Chứ có khi giận vì không có sự chú ý. Có khi giận vì người ta không nghĩ cái mình. Có khi giận vì người ta không có chú trọng tới mình. Nó có nhiều thứ. Thế là những người biết chú tập phải để ý thử coi chú ý nó giận là gì đâu. Và nếu mà chúng mình biết đâu á, thì chúng mình thử coi chú ý nó giận như thế nào. Thưa, nếu mà biết chú tập như vậy á, thì mình đỡ khổ lắm cái gì. Mình đỡ khổ lắm. Tại sao mình bực? Hỏi lại sao? Tại sao mình bực? Cái nhỏ nó về, nó không chào mình bực. Đó là mình chỉ thấy cái mặt vấn đề của mình thôi. Chứ mình không hỏi tại sao mình nhỏ bị bủa về nó chào, hôm nay nó lại không chào. Chúng ta đặt lại cái vấn đề gì? Đặt lại để mình thấy là mình dùng cái tâm từ để chuyển hóa cái tâm sân. Vì người si mà nói duyên khởi, vì người mê đó không biết, không rõ ràng nói duyên khởi. Duyên khởi là gì? Các yếu tố những chuyện nào? Yếu tố những chuyện nào? Nhớ người tại chùa là tôi nói một Phật tử. Phật tử thì thương mấy thầy lắm. Nói rằng sống một cái bệnh mà nan y không trị được, mà không có chết thế nào, mà thật thì không chết thế nào. Ông này nói Phật tử, nghe thầy đau, có gì nhậu mất rồi. Thưa thầy, thầy đi bác sĩ đi, để thầy đi bác sĩ nào nhỏ nhất, có gì thiếu tiền con ra. Cái buồn cười là vậy. Bệnh nhân đi đó là gì? Là thân mình. Thì khi có bệnh gì, có gì là bệnh đầu, là ung thư, phải bị gì gì đó. Thì cái đó là cái bệnh thấy một vấn đề mà không thấy gốc rễ của vấn đề. Quý vị thấy chưa? Thì đúng cái là chúng ta không phải gì đâu, tôi không có bệnh gì là cái bệnh mang cái thân người trong cái cõi đời này. Thì bệnh không có chuyện được không? Thì bác sĩ chịu, bác sĩ cũng chết đi chứ không thể nào sống được hết trơn. Vậy thì chúng ta thường thường chúng ta thấy một cái gốc của con gà mà chúng ta không thấy trọn cái con gà. Cái đó phần dài phải thấy duyên khởi thì phải thấy chân sâu hơn một chút. Cái con gà của chị nói ra ha, khả sáng mất gà, mình thấy gì hết chứ gì hết. Thấy một hồ mới thấy hơi nhức đầu. Hồ nhức đầu. Thì mình nói sao? Thấy chưa? Hồi nãy đi ra đó, có ra trời ôi vui, nãy đi ra mà áo lạnh, không mặc áo lạnh, đi nhà bệnh đó. Chúng ta nghe rất nhiều quý vị. Thế thì chúng ta chết cái bệnh đó có cái gì? Cái bệnh cảm gì? Ho với cái gì? Với cái thần chết. Chưa thấy như vậy là quá những gì? Đó không phải chuyện duyên khởi. Duyên khởi là này, mà tất cả mọi hiện tượng, nói lại là tất cả mọi hiện tượng nó có mặt đều không phải do một nguyên nhân mà có, mà do nhiều nguyên nhân mà có. Chúng ta thì chúng ta lại thấy một nguyên nhân thôi, thì chúng ta không thấy những nguyên nhân khác. Chính vì thấy một nguyên nhân cho nên phần lớn là mình đó chuyện nó cặp nó sai. Chúng ta nói rằng ông đóng ở đây, ông sống vậy đó mà ông còn nhân, ông khổ chạy nọ kia. Chúng ta thấy một nguyên nhân thôi. Chúng ta thấy thế là ông ở Việt Nam nghèo, qua đây có ăn có mặc, ác à. Thì sao mình nghĩ là không còn lý do để mà phàn nàn nữa. Chúng ta chỉ thấy một nguyên nhân mà chúng ta không thấy những nguyên nhân khác. Bà muốn cái gì? Chúng ta mời đấy. Hả? Và bà có không được chưa? Chúng ta sẽ một nguyên nhân thôi, chúng ta không thấy những nguyên nhân. Ông đi làm về, con đi dọn lên bàn, con nóng lên ngọt, vậy ông còn thằng nhiều. Chúng ta chỉ thấy một nguyên nhân mà không thấy những nguyên nhân, có thể nó giống chính của chúng ta. Chúng ta thấy được cái này chưa? Cho nên những thức tập, khi mà nhìn một cái gì đó, thì sinh, thì hiểu một sâu một chút. Bởi vì tất cả mọi pháp, tôi nói lại nha, tất cả mọi hiện tượng, tâm lý, sinh lý, vật lý, không có mặt đó, không phải do một nguyên nhân mà có mặt, mà có nhiều cái duyên kiếm cần dịch với nhau. Chúng ta thấy được cái chỗ đó. Ở đây Quan Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi. Cái này nó dính vào cái kia, mà mình không thấy hết. Chính vì không thấy hết, mình mới có thể mở miệng trách người cách dễ dàng. Ông nói về, ông thấy mọi người khác không có chưa, ông về cơm canh trên bàn, ông cũng cằn nhằn cái này cái nọ cái kia. Cái cằn nhằn không có việc không tránh, mà có thể vì những cái lý do khác. Chúng ta thấy chỗ đó để mà có chuyện trong này và có chuyện tu học. Ở sau này nó có một đoạn, vì người bớt cảnh chặt chặt mà nói pháp sợ nghe. Vì người thức chất cảnh chân lặng một mình chặt chặt mà mình nhắc cho họ biết cái thề nguyện. Thề nguyện là sao? Nhớ tới cái chuyện mà tôi giúp người khác. Thế là có những người nói thôi tôi chết rồi. Mà cái chỗ này quan trọng lắm cái gì? Tôi thấy rõ mình nghĩ là mình phải tìm cách sao người ta không này. Mình có sống trong cảnh chật chật không? Chật chật cái yên tĩnh thoải mái của mình. Có không? Có chứ gì? Có. Ở đây, thì sống trong nhà đi làm ha, thì có những chuyện bận rộn với nhỏ thôi. Về nhà thì có nước có, quần áo có. Nhưng mà lại mặc thứ đó nào đó thì trong cuộc sống của mình sống thoải mái. Mà chính cái thoải mái đó đó, mình quên chung. Phật nói rằng lìa cái khổ, cái người mà bỏ cái khổ ra là không được. Và cái gì chúng ta thấy rất nhiều. Ở đây thì mình thấy á, vì khi mình sống cái gì có cái phước là có được cái hình chung, có được cái ngọn đèn của đạo Phật mình muốn ở mình theo. Chứ không biết bao nhiêu người cũng là người Việt, ăn có, mặc có, xe cộ có, tiền bạc có, mà xào xáo lộn xộn không bao giờ có được sự vô tâm như mình của mình. Họ không có cái nào hết. Họ sống trong cái tịch tịch trong cái mỏ ốc an ổn của mình cái gì. Họ không thấy cái khổ, mà khi không thấy cái khổ thì họ không thấy cái niềm vui của họ. Tôi nói lại nha, khi mà không thấy cái khổ, người không thích tu không thấy được niềm vui. Có nhiều khi mình sống trong tịch tịch quá gì vậy? Thế nên mình phải nhắc. Tôi nghĩ rằng gì đó mình chắc những gì làm. Thế nào đó, mình không bị lục, không bị lội, không bị đói. Có cái tin, lục lội đói khổ. Ít ra nó là cái phương tiện nhất cho mình nhớ. Bên cạnh căn ổ mà mình gọi là cửa tịch. Nó rất là bất đi. Nó rất là tạm thời. Có một cái mặt khác của xã hội, có mặt khác của cuộc đời. Và chính cái chuyện đó đó, nó làm cho mình còn thấy được có lý do để mà tu tập. Chưa tôi nói lại, sống trong sự tịch tịch mà nhắc tới pháp thệ nguyện lợi ích mình sắc là vậy. Trong cuộc sống mình sẽ những gì không chỗ này. Tôi thấy người ta ở Mỹ thì người ta không muốn gì mà phải khổ. Xã hội không muốn gì mà phải khổ. Thế ngược lại đạo Phật dạy á, nếu mà không muốn gì mà phải khổ, muốn có sự tịch tịch ở đây á, thì mình lại khó tu. Có gì cứ thấy thì sao? Hồi nào mà không có khổ sao không được? Không có lý do để mà tu. Có người ta thì cũng cho nên mình hết tu tập những quý vị đã sinh ra nhìn có ngại nhìn vào cái khổ. Thưa nhìn vào cái đói của người hãy thương. Nhìn vào cái đói của người hãy thấy mình hạnh phúc vì mình có cái cơm. Nhìn vào cái nhọc nhằn của người để mà xót xa cho thân phận con người, nhưng mà cũng để vui, là bởi vì mình nghèo vì nghèo, mình ở cái xe bus mà đi, trong khi không có những người khác gánh nặng vác nặng đi 5-7 dặm là chịu bình thường. Thấy như vậy để mà thương, thấy như vậy để mà có một cái niềm vui, thấy như vậy để mình xót xa cho thân phận con người, cho người và cho mình. Như vậy đó mình mới có lý do để mà thương. Nếu mà quý vị thấy cuộc đời quá thỏa mãn thì những người như vậy khó tu lắm quý vị, vì họ thấy không còn gì nữa. Cái việc tu tập là vậy. Hôm nay thì chúng tôi sẽ nhìn đây, nhìn một cái bài về cái cuộc đời, về cái sự tu tập của Ngài Hải Trang. Có một việc này mà có nghĩa rằng nên nói. Cái một cái quan nghiêm thì chúng tôi đọc, nghiên cứu kỹ hơn 2 năm trước. Vừa rồi thì có một vị trưởng lão, một vị trưởng lão trong cộng đồng có chuyện với chúng tôi. Thì Ngài cũng nghe rất kỹ, thì Ngài nói như vậy. Có lẽ là nói cái quan nghiêm như vậy đó, thì trong cái tâm hồn của người cầu học của thiền tài, thì chính thức sẽ không có nhiều. Vì thế, trình độ đó thì những cái nghiệm quá khó, tẩm sớm, việc sớm vân vân. Thì Ngài nghĩ rằng á, có lẽ là mình nên nói những cái bài học cụ thể trong cuộc sống. Cái đạo Phật mà trong cái cuộc đời, nó sẽ ra mốc. Cho nên tôi nghĩ là không có suy nghĩ lại, tôi thấy là nó đúng. Đúng. Cho nên chắc là tôi xin phép tôi sẽ tạm nghỉ qua đi một thời gian. Trong thời gian mà chúng tôi tạm nghỉ gì đó là kinh hoan nghiêm, thì chúng tôi sẽ nói về đạo Phật trong cuộc đời. Và cuộc đời đây là cuộc đời của Thế Kỷ 21. Cuộc đời đây là cuộc đời của chúng mình, của chúng ta, những người có một cơ sở đầy đủ sung túc, nhưng mà có những khổ đau được dấu kín bên trong. Cho nên chúng tôi nói trước, sau này mình sẽ tiếp tục trở lại. Có nghĩa là có một thời gian để mà chúng ta có những khái niệm cơ bản. Vì nhá, đạo Phật đây là đạo Phật thống trị những khổ đau mà thầm kín, nó không có thấy rõ. Nhưng mà tới thế kỷ 21, có những người sống một quốc độ cái gì cũng có, dù những là cái gì cũng có, thì ta sẽ mất chừng 6-7 tháng gì đó, thì sau đó chúng ta trở lại thì có lẽ là dễ hơn. Và tất cả mọi người thì chúng tôi xin báo cho quý vị biết. Bây giờ thì chắc là xin mời chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng gì ha. Nguyện đem công này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chứ sau này thì xin quý vị biết những cái vị nào mà ăn lớn với mình á, thì đi kế cái bài những bài giảng cụ thể trong cuộc đời ông ấy. Nếu quý vị biết thì xin mời những người đó tới dự, tôi nghĩ rằng có thể có lợi ích cho họ và có lợi ích cho chúng ta. Không nói về đạo Phật của 20 thế kỷ trước, mà chúng ta đang nói về đạo Phật của thế kỷ 21. Quý vị cũng phát tâm phát tích có lợi cho người, có lợi cho mình. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị an lành.